Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 12 gồm có
bản tin, sinh hoạt xã hội và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha tiếp các tân đại sứ cạnh tòa thánh của một số nước.
Đức Thánh Cha gặp những người di dân đến từ đảo Lesbos.
Các giám mục Chad kêu gọi xây dựng quốc gia trong công lý và hòa bình.
Cộng đoàn Kitô Gaza sinh động giữa các khó khăn.
Vatican, trong lời chào các tân đại sứ cạnh tòa thánh của các nước Seychelles, Mali, Andorra, Kenya, Latvia và Niger đến trình ủy nhiệm thư vào sáng thứ Năm 19 tháng 12 hôm qua, Đức Thánh Cha nhắc rằng hòa bình là nguồn cảm hứng cho toàn thể gia đình nhân loại, là hành trình của hy vọng, bao gồm đối thoại, hòa giải và hoán cải sinh thái. Trong bối cảnh thế giới đầy xung đột, chia rẽ và bất bình đẳng, Đức Thánh Cha nhận định rằng điều cần thiết là phải thực hiện một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và sáng tạo dựa trên sự trung thực và sự thật, với mục đích thúc đẩy sự đoàn kết huynh đệ hơn nữa giữa các cá nhân và trong cộng đồng toàn cầu. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội công giáo trong việc cộng tác với các bên có trách nhiệm để thăng tiến thiện ích của mỗi người và của toàn nhân loại. Ngài hy vọng rằng các tân đại sứ không chỉ củng cố quan hệ tốt đẹp giữa các nước của họ với tòa thánh, nhưng cũng xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình, trong đó sự sống con người, phẩm giá và quyền lợi của họ được tôn trọng và thăng tiến. Nhắc lại sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2020, Đức Thánh Cha nói rằng con đường hòa bình bắt đầu với sự cởi mở và hòa giải, bao gồm việc từ bỏ mong muốn thống trị người khác và học nhìn người khác như những người con Chúa, như anh chị em. Ngài cũng kêu gọi phát triển nền văn hóa bao gồm hệ thống kinh tế công bằng và các cơ hội tham gia cho mọi thành phần trong đời sống xã hội và chính trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc thiếu tôn trọng thiên nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta, việc khai thác nó vì lợi nhuận tức thời và không quan tâm đến các cộng đoàn địa phương và thiên nhiên. Ngài kêu gọi những nỗ lực hợp tác để thúc đẩy sự hưng thịnh của cuộc sống và sự phát triển không thể thiếu của mỗi thành viên trong gia đình nhân loại.
Vatican, trước ngày 19 tháng 12 hôm qua, tại sân Belvedere ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã gặp những người di dân tị nạn đến từ đảo Lesbos hồi tháng trước và ngài dựng một cây thánh giá tại đây để tưởng nhớ những người di dân và tị nạn. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cầm một chiếc áo cứu hộ có hình thánh giá bằng vải nhựa sáng màu. Đó là chiếc thứ hai ngài được tặng. Chiếc áo đầu tiên thuộc về một em bé bị chết đuối ở Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã tặng chiếc áo đó cho hai vị phó tổng thư ký của phân bộ di dân và tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện và nói: "Đây là sứ vụ của các cha." Đức Thánh Cha nói: "Với nó, tôi muốn biểu thị cam kết không thể bỏ qua của giáo hội để cứu mạng sống của những người di cư để sau đó có thể chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập họ." Chiếc áo cứu hộ thứ hai được một nhóm cứu hộ tặng cho Đức Thánh Cha cách đây vài ngày. Nó thuộc về một người di dân chết ở biển hồi tháng 7 vừa qua. Không ai biết người này là ai và từ đâu đến. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta đứng trước một cái chết do sự bất công gây nên, bởi vì bất công khiến cho nhiều người di dân phải rời bỏ quê hương của họ. Và chính bất công buộc họ băng qua sa mạc và chịu những lạm dụng và tra tấn cho các trại tập trung. Chính bất công đẩy họ và khiến họ bị chết giữa biển." Nói về hình thánh giá bằng nhựa màu sáng trên chiếc áo cứu hộ, Đức Thánh Cha nhận xét sự nổi bật của thánh giá: "Nó như một thách thức để xem xét kỹ hơn và luôn luôn tìm kiếm sự thật. Thập giá phát quang vì nó muốn khuyến khích niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Ngay cả những người di cư vô danh đã chết với hy vọng vào một cuộc sống mới cũng tham dự vào cuộc chiến này." Đức Thánh Cha đã quyết định đặt chiếc áo cứu hộ có thánh giá trên chính cây thánh giá ngài dựng lên tại sân Belvedere để nhắc chúng ta rằng chúng ta phải mở to đôi mắt, mở con tim để nhắc tất cả về sự dấn thân cần thiết để cứu mỗi sự sống con người, một nghĩa vụ luân lý liên kết những người có đức tin và những người không có đức tin. Đức Thánh Cha nhận định: "Chặn các con thuyền của họ không giải quyết được vấn đề, cần dấn thân nghiêm túc giải phóng các trại tập trung ở Libya, đánh giá và thực hiện các giải pháp có thể, cần tố cáo những kẻ buôn người, lạm dụng và đối xử tệ với người di dân, cần đặt lợi ích kinh tế qua một bên và đặt con người ở trung tâm, cuộc sống và phẩm giá của mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa. cần cứu hộ và cứu sống, bởi vì tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về sự sống của tha nhân. Chúa sẽ yêu cầu chúng ta báo cáo về điều này trong ngày phán xét.
Cộng hòa Chad. Các giám mục Cộng hòa Chad bên Phi Châu kêu gọi tín hữu và toàn dân chung xây đất nước trong công lý và hòa bình. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Giáng sinh gửi nhân dân toàn quốc và mời gọi mọi người mau chóng hành động để quốc gia không rơi vào cảnh hỗn loạn trong tương lai. Trong các tháng qua, nước Chad đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng nặng vì các cuộc xung đột giữa các bộ lạc làm cho hàng chục người thiệt mạng. Quốc hội đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 4 tháng trong vùng Tibesti giáp giới với Niger và trong các vùng Đông Sela và Udai giáp giới với Sudan. Trong phần thứ nhất của sứ điệp có tựa đề Nước Chad mà Thiên Chúa muốn, các giám mục khích lệ dân chúng sống trong sự tôn trọng các khác biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và vùng miền và chung xây một quốc gia pháp quyền hiệp nhất dựa trên phẩm giá con người, đa nguyên chính trị và các giá trị của tình liên đới huynh đệ, chiếu theo hiến pháp là luật lệ nền tảng, hướng dẫn cuộc sống của mọi công dân, không phân biệt ai. Phần thứ hai của sứ điệp có tựa đề Nước Chad mà Thiên Chúa không muốn, cho thấy hình ảnh cay đắng của cuộc khủng hoảng lan tràn tại Chad trên mọi bình diện chính trị, kinh tế và xã hội, một nước Chad đã đánh mất đi các giá trị luân lý và tôn giáo. Tuy là một quốc gia rất giàu tài nguyên thiên nhiên, người dân phải sống trong cảnh nghèo đói, trong khi các giới chức chính trị làm giàu bất hợp pháp. Tuy đã có các cuộc nỗ lực cải tiến việc cai trị như luật chống tham nhũng, chiếm hữu của công và chiêu dụ khách hàng, nguồn máy chính trị vẫn chưa được coi như là cơ cấu phục vụ người dân, nhưng như là phương tiện làm giàu bóc lột áp bức. Riêng trong lĩnh vực tư pháp, các luật lệ quan trọng không có các nghị quyết thực thi nghiêm chỉnh mà có nhiều lỗ hổng cho việc giải thích tùy tiện, không bị trừng phạt và gian tham hối lộ. Ngoài ra, còn có hiện tượng khai thác tài nguyên vô chừng mực và tàn phá thiên nhiên và chiếm hữu đất đai bừa bãi.
Phần thứ ba của sứ điệp với tựa đề Các con đường để xây dựng nước Chad khẳng định rằng xã hội không cố ý can thiệp vào cuộc sống chính trị, nhưng việc xây dựng nước Chad không thể được thực thi bằng cách hy sinh các giá trị xã hội, luân lý đạo đức và tôn giáo. Chính trị là nghệ thuật xây dựng xã hội trong hòa bình và công lý, thăng tiến và giám sát việc tôn trọng các quyền căn bản của con người. Cần phải tìm sự thật trong tôn giáo để tìm ra sự thật của chính trị, để phân biệt sự thiện và sự dữ và đào tạo lương tâm của các tín hữu. Các giám mục cũng nêu bật tầm quan trọng của một nhà nước pháp quyền, của việc tôn trọng luật lệ, chống lại các hình thức vô pháp luật, lạm dụng quyền bính, gian tham hối lộ, bị tước đoạt, tuyệt vọng và bạo lực. Đối với lĩnh vực giáo dục là một quyền căn bản của con người và là ưu tiên hàng đầu đối với tương lai quốc gia, các giám mục ghi nhận nhiều thiếu sót trầm trọng. Một đất nước không giáo dục con cái mình là tự kết án phải sống cảnh nghèo đói triền miên. Các thiếu sót đầu tư của chính quyền thường khiến cho các trường học thiếu cả bàn ghế và dụng cụ tối thiểu. Người trẻ nản lòng ngày càng bỏ nước tìm ra nước ngoài để học. Tương lai của quốc gia lâm nguy vì một ngày kia con cái chúng ta phải làm trưởng các gia đình, nắm giữ trách nhiệm trong các hãng xưởng. Nhưng nếu họ không trông thấy các dự án cho tương lai của mình, mất tin tưởng nơi chính quyền và cảm thấy bị tước đoạt, chán nản ngã lòng, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của rượu chè và ma túy như đã xảy ra cho nhiều người trong số họ. Chính vì thế, chính quyền phải cải tổ hệ thống giáo dục, thăng tiến việc đào tạo toàn vẹn cho trẻ em và giới trẻ, chống lại nạn thất nghiệp. Các giám mục cũng kêu gọi giới phụ huynh chăm lo tương lai của con cái và không khoán trắng việc giáo dục cho người khác. Các vị cũng mời gọi giới giáo chức luôn ý thức được vai trò quan trọng của họ là thầy cô và là các nhà đào tạo, cũng như là gương mẫu và là điểm tham chiếu cho học sinh. Trong phần cuối của sứ điệp, các giám mục Chad đề cao tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn dựa trên tài liệu về tình huynh đệ nhân loại cho nền hòa bình và sống chung trên thế giới, được Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 4 tháng 2 năm nay với Đại Imam Al-Azhar Al-Tayeb. Nước Chad vốn là mẫu gương của sự chung sống hòa bình này giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo qua nhiều sáng kiến như Ngày Chung Sống Hòa Bình. Nhưng cầu nguyện thôi thì không đủ, cần phải có sự tôn trọng, đối thoại và cộng tác với nhau đích thật trong cuộc sống chính trị và kinh tế nữa. Trong lễ Giáng sinh sắp tới, các vị cầu mong mọi Kitô hữu sẽ là những người đem hy vọng tới cho mọi người vì đức tin trao ban sức mạnh giúp họ thắng vượt được các khó khăn bên ngoài và lòng ích kỷ bên trong.
Jerusalem. Tuy phải sống giữa muôn vàn khó khăn và bị cô lập, cộng đoàn bé nhỏ Gaza vẫn rất sinh động và sốt sắng đón chờ lễ Giáng sinh. Đức cha Pier Battista Bissabala, giám quản tòa thượng phụ Jerusalem đã cho biết như trên sau 3 ngày viếng thăm một vụ vùng Gaza. việc chính quyền Israel quyết định không cho phép các tín hữu Kitô Gaza đi tham dự lễ Giáng sinh tại Jerusalem, Bethlehem hay Nazareth cho thấy chính sách thắt chặt vùng Gaza do tổ chức Hamas kiểm soát và là nơi có các vụ bạo lực leo thang. Năm ngoái, nhà nước Israel đã cấp chiếu khán cho 700 Kitô hữu đi tham dự lễ Giáng sinh. Nhưng cho tới nay thì chỉ được phép đi ra nước ngoài mà không được viếng thăm các nơi thánh. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức cha Pisabala đã gặp gỡ các tín hữu, làm phép khánh thành các cơ cấu mới xây, ban bí tích thêm sức và cho các trẻ em rước lễ lần đầu, cũng như tham dự các buổi trình diễn Giáng sinh. Cao điểm là thánh lễ cử hành Giáng sinh trước tại nhà thờ Thánh Gia. Đức cha cho biết, Ngài đã chứng kiến sức sinh động và sáng tạo của cộng đoàn tín hữu tại đây. Mỗi lần viếng thăm là Ngài lại có dịp làm phép một vài cơ sở mới. Lần này là trung tâm thánh Thomas Aquino dành cho giới trẻ và một trường học mới. Mặc dù phải sống trong các hoàn cảnh bị cô lập và khó khăn, Kitô hữu tại đây vẫn luôn dấn thân với tinh thần sáng tạo. Tuy nhiên, cộng đoàn ngày càng ít đi và đây là nỗi lo âu chính đối với tình hình toàn vùng Trung Đông. Gaza vẫn nổi tiếng là nhà tù lộ thiên, nơi có 2 triệu dân, trong đó có 80% sinh sống dưới mức nghèo túng và 60% thất nghiệp. Đây cũng là tình trạng của 330 gia đình, gồm 1.000 Kitô hữu, trong đó có 34% không có lợi tức nào. Tình trạng bị bao vây đóng kín này đè nặng trên cuộc sống, nhưng cũng có vài dấu chỉ tích cực trao ban hy vọng. Đó là số các gia đình mới gia tăng và họ đợi được phép để ra ngoài làm việc. Chính quyền Israel lấy cớ an ninh để hạn chế hay không cấp chiếu khán cho các Kitô hữu và người Hồi giáo sống tại Gaza viếng thăm các nơi thánh vì sợ có người tìm cách trốn ở lại Israel.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các hang đá Giáng sinh của Ba Lan, di sản văn hóa của nhân loại.
Kính thưa quý thính giả, trong số các truyền thống công giáo được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại có các hang đá của thành phố Krakow của Ba Lan. Truyền thống làm hang đá của Ba Lan có từ thế kỷ thứ 13 tại thành phố Krakow. Truyền thống này đã đạt đến mức độ trở thành một phần của lịch sử và của nền văn hóa của nhân loại. Vì lý do này, vào năm 2018, các hang đá của thành phố Krakow đã được tổ chức UNESCO xếp vào loại các di sản của nhân loại. Truyền thống làm những hang đá của Krakow với việc xây dựng Sobka ra đời vào thế kỷ thứ 19. Sobka là một tòa nhà nhẹ với khung cảnh thiên nhiên được bao quanh bởi các ngôi nhà và tượng đài của Krakow, tất cả được biến đổi bởi từng nghệ sĩ. Vào thứ năm đầu tiên của mỗi tháng 12, các nhà xây dựng tập trung tại quảng trường chính của Krakow để trình bày công việc của họ và bảo tàng lịch sử thành phố Krakow giúp công chúng có thể xem các hang đá từ tháng 12 đến tháng 2 giúp truyền đạt kiến thức liên quan đến thực tiễn. Tại sao các hang đá của thành phố Krakow được công nhận là di sản của nhân loại? Tại sao tại Ba Lan, truyền thống làm hang đá được phát triển như thế? Truyền thống làm các hang đá đã bắt đầu tại Ba Lan từ thế kỷ thứ 13 nhờ các nhà truyền giáo dòng Francisco đến truyền giáo tại đây. Những hang đá thời kỳ đầu tiên thường được làm xung quanh một cây cột Giáng sinh được trưng bày trong các nhà thờ. Dưới gốc cây, người ta đặt các nhân vật đang thờ lại Chúa Hài Đồng. Và sau đó, người ta cũng bắt đầu thực hiện các cảnh Giáng sinh. Đó là các hang đá sống có mục đích trước hết là sư phạm. Đặc biệt tại Krakow, các khung cảnh Giáng sinh được các thợ xây thực hiện nhằm tìm thêm thu nhập. Nhưng rồi tất cả trở thành một hình thức nghệ thuật thực sự. Với cuộc thi hang đá lấy bối cảnh của Ba Lan được bắt đầu từ năm 1937 và kéo dài cho đến ngày nay.
Truyền thống làm hang đá được phổ biến trên toàn nước Ba Lan. Một trong những hang đá cổ xưa nhất thế giới được công chúa Elizabeth của Hungary, em của vua Casimiro cả tặng vào năm 1370. Hang đá diễn tả Chúa Hài Đồng Giê-xu, Đức Trinh Nữ Maria. Hang đá này ngày nay vẫn còn và được lưu giữ trong nhà thờ Thánh Andre ở Krakow. Ban đầu, các hang đá được làm dưới mái nhà và sau đó chúng có các hình thức kiến trúc phức tạp hơn, trong khi các nhân vật chuyển động dần dần được đưa vào hang đá. Trong số các hang đá có chuyển động của Krakow, những hang đá mà không chỉ miêu tả các thực tại ở đất thánh, còn miêu tả các yếu tố của cảnh quan và cư dân bản địa. Các hang đá của Ba Lan đặc biệt là một phần của toàn thể hiện tượng văn hóa, trong đó không chỉ phản ánh lịch sử mà cả hiện tại của người Ba Lan. Đặc biệt, các hang đá Giáng sinh trong các nhà thờ Ba Lan trong thời kỳ thiết quân luật, một số hang đá có các yếu tố yêu nước và tự do. trong số các hang đá Giáng sinh của Ba Lan, hang đá di động ở Wambisis được coi là lớn nhất và lâu đời nhất ở Ba Lan. Theo truyền thống, nó được làm vào thế kỷ thứ 18, nhưng không tồn tại cho đến ngày nay. Thật ra, một hang đá khác đã được thực hiện có từ hậu bán thế kỷ 20. Người khởi xướng hang đá này là thợ sửa đồng hồ Longin Vittich, người bắt đầu thực hiện vào giữa thế kỷ 19. Nhưng sau đó, hang đá đã được hoàn thành trong các giai đoạn kế tiếp, bao gồm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Lộ Đức.
Không chỉ có các hang đá ở Krakow, một trong những hang đá Giáng sinh đẹp nhất ở Ba Lan là hang đá được làm năm 1948 trong nhà thờ của các cha dòng Cappuccino ở Warszawa. Nó được hai tu sĩ dòng Cappuccino là Pius Zenkowski và Konrad Wisapski thực hiện. Hai tu sĩ này đã tự di chuyển các tượng bằng gỗ, 50 tượng cao từ nửa mét đến một mét. Thánh gia được các nhân vật trong Kinh Thánh tôn vinh, cũng như các nhân vật quan trọng trong lịch sử Ba Lan và lịch sử của xã hội, bao gồm Mieszko thứ nhất, Dubrovka, Thánh Wojciech, Thánh Stanislav, Trần Phước Vincenti Kalubek, vua Vladislav, nữ hoàng Zadwiga và vua Jan Sobieski thứ ba. Việc trang trí hang đá được thay đổi hàng năm tùy thuộc vào các sự kiện hiện tại trong nước và trên thế giới. Trong thời Cộng sản, các yếu tố quốc gia và đoàn kết được thể hiện trong đó. Trong thời gian thiết quân luật, đám đông đã đến thăm hang đá trong nhà thờ dòng Cappuccino. Hang đá di động tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Tuchów cũng đáng được chú ý. Được thực hiện vào năm 1975, người tạo ra nó là cha Kazimierz Dimula. Toàn bộ cấu trúc bao gồm 360 yếu tố. Chúa Giêsu Hài Đồng được mẹ Maria và Thánh Giuse bao bọc, không chỉ được ba vua thờ lại, mà cả các vị vua, hiệp sĩ, quý tộc Ba Lan, cư dân của các vùng khác nhau của Ba Lan, Thánh Gioan Phaolô II. Bạn cũng có thể chiêm ngắm người thợ rèn, người tiểu phu, ngư dân và người đánh chuông đang làm việc, cũng như những vị khách đang dự tiệc vui tươi trong trang phục của Krakow. Hang đá được mở cửa quanh năm. Truyền thống của các cảnh hang đá Giáng sinh của các tu sĩ dòng Norbertin có từ những ngày đầu của dòng. Nhưng hang đá của các sơ Ibrahimovic rất hiện đại, được thực hiện theo ý niệm của sơ Teresa Krapkot. Hang đá Chúa Giáng sinh dài 8m và rộng 5m, và chủ đề của nó kết hợp thực tế cổ xưa của Israel từ thời Chúa Kitô với Norbertin. Xung quanh hang đá có khoảng 60 nhân vật, các vị thánh quan trọng của Ba Lan và các vị thánh gắn liền với tiểu Ba Lan, bao gồm Thánh Gioan Phaolô II, Maximiliano Kolbe và Faustina. Ngoài ra còn có các nhân vật mặc trang phục địa phương đầy màu sắc, bối cảnh hoặc là đền thờ Jerusalem và thành phố Bethlehem, hoặc là ngôi làng Ba Lan với một chú chó Bulku ở phía trước ngôi nhà và dãy núi Tatra với một dòng sông thu nhỏ và một thác nước. Hang đá Giáng sinh đã được xây vĩnh viễn trong phòng giáo lý cũ từ năm 2004.
Vào dịp Giáng sinh, ở Ba Lan không chỉ có các hang đá nổi bật, nhưng còn có các hoạt động đặc biệt, trong đó có sinh hoạt hát thánh ca Giáng sinh của các thiếu nhi Ba Lan. Các ca viên nhí này đi từ nhà này sang nhà khác, hát thánh ca Giáng sinh, loan báo tin mừng để chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh, đồng thời dùng số tiền quyên góp được để giúp cho các thiếu nhi ở các nước nghèo. Năm nay, các em thiếu nhi Ba Lan sẽ giúp đỡ cho các trẻ em ở miền Amazon bên Nam Mỹ. Trong một cuộc họp báo trước chiến dịch các ca viên Giáng sinh truyền giáo cho trẻ em Amazon, Đức cha Artur Misinski, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ba Lan, chia sẻ: "Thật là đẹp khi trong nhiều năm, nhiều trẻ em, những ca viên Giáng sinh truyền giáo đã dành việc phục vụ loan báo tin mừng từ nhà này sang nhà khác để chia sẻ niềm vui Chúa Giêsu Giáng sinh. Các em làm điều này vì một cộng đoàn các bạn của các em, những anh chị em vô danh, để những đóng góp thu được trong dịp này có thể phục vụ những em đó." Cha Thomas Atlas, giám đốc quốc gia của Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Ba Lan, nói rằng: "Năm nay, các ca viên truyền giáo trở thành cộng sự viên đặc biệt của Đức Giáo Hoàng vì hai lý do. Thứ nhất, các em giúp cho các bạn đồng tuổi ở Amazon, là miền mà Đức Giáo Hoàng quan tâm đặc biệt trong Thượng Hội đồng Giám mục năm nay. Thứ hai, Đức Thánh Cha khuyến khích trong tâm thư về hang đá." Cha Thomas nói: "Mỗi nhóm ca viên truyền giáo trở thành một khung cảnh Giáng sinh sống động, bắt nguồn từ các nhà thờ giáo xứ của chúng ta và thăm viếng các ngôi làng, thị trấn và gia đình của chúng ta. Năm 2018, các em đã quyên góp được 642.000 euro để thực hiện 108 dự án cho các thiếu nhi ở 10 quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, số tiền quyên góp được giúp cho các trẻ em ở Rwanda và Burundi."
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. cuộc sống mới của Nadia và những người bạn, từ bỏ ước mơ để phục vụ những người bị đau.
Đức Giáo Hoàng Francisco thường nói về cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Ngài dạy chúng ta rằng, dịu dàng nghĩa là dùng đôi mắt của chúng ta để thấy người khác, dùng đôi tai để lắng nghe người khác. Có lẽ chúng ta cần ơn này để là người mang lòng thương xót, sự dịu dàng và tình yêu của Chúa. Câu chuyện của Nadia và Christina là thí dụ của cách nhìn và nghe đó. Đó là câu chuyện của tình yêu, một tình yêu nhận ra vẻ đẹp nội tâm của người khác. Nadia Kalakova là một thiếu nữ sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Cô đã học về kinh tế 4 năm, nhưng ước mơ thời niên thiếu của cô là trở thành một nhà báo. Khi ước mơ trở thành sự thật, Nadia khám phá ra rằng Chúa lại có điều đặc biệt dành cho cô. Khi đang theo học ngành báo chí tại Đại học Công giáo Ukraine, Nadia bắt đầu đào sâu sự hiểu biết về Thiên Chúa. Cô kể, khi tôi vào Đại học Công giáo Ukraine, tôi mang theo những câu hỏi chưa được giải đáp. Cha mẹ tôi thuộc cộng đoàn Tin Lành, vì vậy tôi cũng có một ít kinh nghiệm đức tin. Nhưng tôi tìm hiểu thêm về những điều này và trong lòng tôi bắt đầu nổi lên những nghi ngờ. Kinh nghiệm ở Đại học Công giáo, những buổi học hứng thú, những cuộc trò chuyện với các giáo sư và lắng nghe kinh nghiệm đức tin của bạn bè đã tỏ ra cho Nadia thấy cách thế Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Khi Nadia hoàn tất chương trình học, cô phải nghĩ về nghề nghiệp. Cô chia sẻ, tôi đam mê làm một nhà báo, nhưng đồng thời tôi cầu nguyện và hỏi Chúa, nơi người muốn tôi đến. Từ từ con đường mở ra trước mắt tôi, thúc đẩy tôi đến với những người khuyết tật tâm trí. Tất cả bắt đầu khi Nadia đọc cuốn sách The Chrysalis của Dorota Terakoska, kể về câu chuyện của một gia đình chăm sóc cho đứa con gái bị một dạng hội chứng đau nghiêm trọng. Và không lâu sau đó, Nadia đã gặp Roman Maximovich, một người trẻ bị cùng bệnh lý về gen như một câu chuyện cô đã đọc. Nadia bị đánh động bởi cách Roman đọc bài ca bác ái trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Nadia chia sẻ, chúng tôi cố gắng nhìn thấy nơi những người khuyết tật, phẩm giá và món quà mà Chúa ban cho họ. Rồi chúng tôi cố gắng giúp họ tìm thấy vị trí của họ trong xã hội, bởi vì Chúa trao cho mỗi người một sứ vụ trong cuộc sống. Các thành viên của cộng đoàn Emmaus ở Đại học Công giáo Ukraine mà Nadia là thành viên gọi những người khuyết tật là bạn. Nadia tìm thấy nguồn cảm hứng từ ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Con Tàu, một tổ chức tình nguyện chuyên nâng đỡ và trợ giúp những người cần giúp đỡ đặc biệt. Nadia tìm thấy câu nói đó sau đây dành cho mình. Không phải chỉ người yếu mới cần người khỏe mạnh, nhưng cả người khỏe mạnh cũng cần người yếu đuối, bởi vì sự yếu đuối của họ đánh thức năng lực dịu dàng nơi chúng ta. Nadia nhớ lại nhiều lần những người khuyết tật giúp cô tái khám phá sự dịu dàng này. Kiến tạo tương quan với những người khuyết tật không phải là điều dễ dàng. Nadia đã có kinh nghiệm thất bại trong việc nối kết với họ. Cô hiểu là có những điều cần có thời gian. Đối với thế giới ngày nay, mọi việc phải được làm ngay lập tức. Người khuyết tật dạy chúng ta cách chậm lại. Khám phá ra sự kỳ bí và độc đáo của người khuyết tật cần thời gian và sự kiên nhẫn. Người khuyết tật bày tỏ những khả năng của họ cách chậm chạp và trong cách thế sâu sắc. Với sự xấu hổ, đơn giản và tự phát, họ dạy chúng ta cách tin tưởng nhau. Một sinh viên trẻ khác của Đại học Công giáo Ukraine là Christina Moros, cũng làm việc với cộng đoàn Emmaus tại Đại học Công giáo Ukraine. Cô nhận xét, những người khuyết tật thấy rất nhiều. Họ có thể quan sát những điều mà đối với người khác dường như vô hình. Qua họ, chúng ta khám phá ra một thế giới ít phức tạp. Trước đó, cô không có những kinh nghiệm giao tiếp với những người khuyết tật này. Khi đang học ở đại học, cô chưa bao giờ chú ý đến họ. Tất cả bắt đầu khi cô nhìn thấy một quảng cáo thuê người làm trợ lý cho một cộng đoàn Emmaus. Cô được nhận vào làm việc với ý nghĩ đây chỉ là điểm dừng trước khi tìm được công việc tốt hơn. Giờ đây cô đã làm việc với cộng đoàn Emmaus được 4 năm. Christina chia sẻ, Vài tháng đầu thật khó khăn và dường như công việc thực sự là không dành cho tôi. Nó không phù hợp với việc đào tạo và tham vọng của tôi. Nhưng sau một năm, tôi nhận ra những người đó quan trọng đối với tôi và tôi quyết định ở lại. Cô nói tiếp. Ngay cả nếu tôi không đang làm điều tôi đã học, tôi đang phục vụ cho một điều cao đẹp. Tôi luôn luôn học được điều gì đó mới mẻ. Càng phục vụ lâu ở đó, cô càng cảm thấy đây là nơi cô muốn ở.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.